cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, tôi đã cùng với các bạn trong hành trình tìm hiểu Thánh Kinh Thơ Corinto thứ nhất, và hôm nay chúng ta đến đoạn 16, tức là đoạn cuối. Trong đoạn này, Phaolô đề cập đến nhiều vấn đề. Trước nhất, Phaolô bàn thảo về việc lạc quyên góp tiền để giúp đỡ các thánh đồ nghèo ở Jerusalem và thảo luận các việc khác. Phaolô nói về những cơ hội hầu việc Chúa và sự chống đối. Ông nhắc nhở sự tỉnh thức và cầu nguyện, về sinh hoạt của hội thánh, về sự thử nghiệm giáo lý và việc truyền giáo. Phaolô cho chúng ta hình ảnh sinh hoạt của cả hội thánh. Từ câu 1 đến câu 4 liên quan đến việc quyên góp tiền. Từ câu 5 đến câu 9 về việc cá nhân và một vài dự định riêng tư. Từ câu 10 đến câu 24, Phaolô nói đến người Corinto ở một nơi đầy hư hoại, nhưng mạnh mẽ sống hầu việc Chúa Giêsu. Bây giờ mời các bạn cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất, sự quyên góp tiền bạc. Trong Côrintô thứ nhất đoạn 16 câu 1. Về việc góp tiền cho các thánh đồ thì anh em cũng hãy như tôi đã định liệu cho các hội thánh xứ Galati. Phaolô khởi đầu đoạn này qua việc nói đến sự quyên góp tiền dân hiến. Các bạn có thể nghĩ rằng sau khi Phaolô thảo luận về sự sống lại là một giáo lý sáng chói của đức tin Cơ Đốc, như thế có thể Phaolô tiếp tục nói về những việc trên thiên đàng. Nhưng thay vào đó, Phaolô đột nhiên nói đến các sinh hoạt dưới thế gian. Phaolô nói đến việc quyên góp tiền giúp đỡ các thánh đồ nghèo ở Jerusalem. Có thể một số người nói rằng Phaolô không nên nói về việc lạc quyên tiền bạc, đó là một vấn đề vật chất. Phaolô nên nói về vấn đề tâm linh. Thông thường thì những người này không muốn nói về vấn đề dâng hiến tiền bạc vì điều đó có thể làm cho một số người ngại ngùng. Và tiếp theo đó, Phaolô đưa ra một phương cách cho sự dâng hiến của Cơ Đốc nhân. Giờ đây tôi xin kêu gọi các bạn nào hiện có Kinh Thánh, xin vui lòng mở ra và xem kỹ câu này. Côrintô thứ nhất, đoạn 16, câu 2. Cứ ngày đầu tuần lễ, mỗi một người trong anh em khá tùy sức mình chắc lót được bao nhiêu thì để dành lại tại nhà mình, hầu cho khỏi đợi khi tôi đến rồi mới góp. Phaolô nói rằng cứ ngày đầu tuần lễ. Phaolô nhắc nhở các tín hữu hội thánh nhóm lại vào ngày đầu tuần lễ để thờ phượng Đức Chúa Trời, và trong ngày đó họ dâng hiến tiền bạc, vì sự dâng hiến là một phần của sự thờ phượng. Vì ngày đầu tuần lễ là ngày hội thánh nhóm họp lại chung với nhau để tưởng nhớ đến Chúa Giêsu trong sự chết và sự sống lại của Ngài. Chúa Giêsu sống lại vào ngày thứ nhất trong tuần lễ, tức là ngày Chúa Nhật, chứ không phải ngày thứ bảy. Mỗi một người trong anh em khá tùy sức mình chắc lót được bao nhiêu thì để dành lại tại nhà riêng mình. Phaolô không có nói về sự dâng hiến 1/10. Các tín hữu Côrintô được kêu gọi biệt riêng ra một số tiền dâng hiến cho Chúa theo như điều mà Chúa đã ban cho họ. Có một cơ đốc nhân có đồn điền trồng cà phê và cao su rất lớn. Ông rất là giàu có. Ông có nhà cửa tốt đẹp và xe hơi riêng nữa. Một hôm ông tiếp xúc với mục sư của hội thánh và hỏi rằng: "Tại sao mục sư không giảng về sự dâng hiến 10%?" Mục sư hỏi lại ông tín đồ này: "Tại sao tôi nên giảng về điều đó?" Ông ta trả lời: "Bởi vì đó là phương cách dâng hiến của Kinh Thánh." Mục sư đồng ý và nói đó là phương cách dâng hiến của Cựu Ước. Nhưng giờ đây chúng ta sống trong thời kỳ ân điển của Tân Ước. Tôi không nghĩ rằng việc dâng hiến 10% còn nên thực hành nữa. Vì thế người tín hữu này hỏi tiếp mục sư: "Như thế thì mục sư dâng hiến thế nào? Cách nào?" Tôi chỉ cho ông câu Kinh Thánh này: "Mỗi một người trong anh em khá tùy sức mình." Hiện nay có nhiều tín hữu trong hội thánh không thể dâng 10%, nhưng có người dâng hiến rất tốt. Họ dâng hiến tùy sức mình, theo như những gì mà Chúa ban cho họ. Họ không những ngưng ở mức 1/10, nhưng có người đã dâng hiến đến 2, 3, 4 hoặc đến 5/10. Sở dĩ người tín hữu này đề nghị tôi giảng về sự dâng hiến 10%, bởi vì ông ta là người dâng 10%, nhưng ông không muốn dâng hiến theo mức mà Đức Chúa Trời đã ban cho ông. Thưa các bạn, theo kinh nghiệm dâng hiến riêng của tôi và vợ tôi, chúng tôi lấy mức căn bản là dâng 1/10 để góp phần vào việc xây dựng hội thánh nhà, tất nhiên là hội thánh mà tôi đang nhóm họp. Ngoài ra, chúng tôi cũng dâng hiến thêm một phần khác nữa cho công việc của Hội Thánh Chúa ở các nơi, cho việc truyền giáo và trong việc mua các văn phẩm cơ đốc. Phaolô nói thêm trong câu này: "Hầu cho khỏi đợi khi tôi đến rồi mới góp." Phaolô không muốn rằng khi ông đến và buổi nhóm họp với các tín hữu tại Côrintô bị hư hoại bởi vì sự thúc ép dâng hiến. Vì thế, trong ngày hôm nay chúng ta cần phải cẩn thận để giải bài cho những cơ đốc nhân mới về sinh hoạt của hội thánh liên hệ đến sự dâng hiến. Phaolô nói với chúng ta cách nào sự thu góp tiền dâng hiến. Mời các bạn xem tiếp ở trong Côrintô thứ nhất đoạn 16, câu 3 đến câu 4. "Khi tôi đến, tôi sẽ sai những kẻ mà anh em chọn cầm thư tôi đi, đặng đem tiền bố thí của anh em đến thành Jerusalem. Ví bằng việc chánh đáng mình tôi phải đi, thì những kẻ ấy sẽ đi với tôi." Phaolô kêu gọi hội thánh chọn một nhóm người để cùng với ông đem tiền dâng hiến lạc quyên đến Jerusalem. Thật là tốt hơn khi có nhiều hơn một người phụ trách giữ tiền dâng hiến. Thật có nhiều nguy hại khi để một người quản lý tiền dâng hiến trong hội thánh. Chúng ta có nên nghi ngờ sự thành thật của cơ đốc nhân không? Có thể như vậy. Ngay cả đối với những người thành thật, nhưng họ cũng đối diện với sự cám dỗ. Vì thế, Phaolô cho chúng ta một phương cách để quản lý số tiền dâng hiến của hội thánh. Thưa các bạn, có một từ ngữ xin các bạn lưu ý: tiền bố thí. Nên hiểu là sự dâng hiến bởi ân điển, sự dâng hiến tự nguyện. Cách nào Đức Chúa Trời đã ban phước cho các bạn? Có thể sự dâng hiến của các bạn cho Chúa được kể là sự tự do không? Có lời dạy dỗ về sự dâng hiến 10% trong sách Lê Vi Ký ban cho dân sự của Đức Chúa Trời trong Cựu Ước. Trong thời kỳ ban đầu của quốc gia Israel ở dưới thể chế thần quyền, sự dâng hiến 10% của dân chúng Israel nhằm hỗ trợ cho chính quyền và công việc đền thờ của Đức Chúa Trời. Sự dâng hiến của dân chúng có thể lên đến 30%. Điều này cho chúng ta thấy mức độ dâng hiến trong Cựu Ước dưới kinh tế của luật pháp. Các bạn nghĩ gì về sự tự do dưới ân điển? Tôi cảm ơn Chúa vì chúng ta có được sự tự do trong sự dâng hiến bởi ân điển của Đức Chúa Trời. dự định cá nhân của Phaolô với hội thánh Corinto. Mời các bạn xem tiếp trong Corinto thứ nhất đoạn 16, câu 5 đến câu 6. Vậy, tôi sẽ đến cùng anh em sau khi ghé qua xứ Macedon, vì tôi phải qua xứ Macedon. Có lẽ tôi trú lại nơi anh em, hoặc cũng ở trọn mùa đông tại đó, để anh em đưa tôi đến nơi tôi muốn đi. Phaolô nói với hội thánh Corinto, để anh em đưa tôi đến nơi tôi muốn đi. Có nghĩa là Phaolô chưa biết nơi nào ông sẽ đi. Nhưng các bạn có nghĩ là sứ đồ Phaolô là một sứ đồ chứ dân ngoại lại không biết đi đến nơi mà ông muốn đi không? Không phải thế. Phaolô nói rằng Chúa sẽ hướng dẫn ông đi. Ông đang ở trong một cương vị tốt đẹp, dầu rằng Phaolô chưa biết chắc những gì ông sẽ làm. Điều này cũng an ủi chính tôi, bởi vì tôi không biết chắc về tương lai của mình. Một số người nói về những việc họ sẽ làm trong 5 hay 10 năm sắp đến. Điều này cũng làm cho tôi lo âu, vì tôi chưa hề có sự hướng dẫn như thế. Tôi không nghĩ rằng những người đó có được sự hướng dẫn đặc biệt về tương lai như vậy. Khi tôi đọc phân đoạn, Phaolô không biết chắc những gì sắp xảy đến. Điều này làm cho tôi được an ủi. Phaolô là người không có bản đồ chỉ đường phía trước. Ông chờ đợi sự hướng dẫn, sự dẫn dắt từng hồi, từng lúc của Chúa đến với ông. Và trong Côrintô thứ nhất đoạn 16, câu 7 đến câu 8. Lần này tôi chẳng muốn chỉ gặp anh em trong khi ghé qua mà thôi. Nếu Chúa cho phép thì tôi rất mong ở cùng anh em ít lâu. Nhưng tôi sẽ ở lại thành Ê-phê-sô cho đến ngày lễ ngũ tuần. Phaolô nói rằng ông có dự định đến Corinto nếu Chúa cho phép. Chúng ta có nên lập chương trình kế hoạch không? Chúng ta nên lập kế hoạch, nhưng kế hoạch này phải đặt trong ý chỉ của Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng cần có tinh thần để thay đổi kế hoạch theo sự hướng dẫn của Chúa. Khi Phaolô ra đi truyền giáo, ông không có một chương trình cứng nhắc, nhưng Phaolô đi với sự hướng dẫn của Chúa. Như chúng ta đã thấy trong sách Công vụ các sứ đồ, cách nào Chúa đã chuyển đổi hướng đi của Phaolô trong hành trình truyền giáo lần thứ hai. Phaolô đang trên đường đi đến Á Châu, nhưng Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn ông qua đi Âu Châu. Phaolô đã không biết sẽ đi đến Âu Châu, nhưng Phaolô đi đến nơi mà Đức Thánh Linh dẫn dắt. Mời các bạn xem tiếp trong Corinto thứ nhất đoạn 16 câu 9. Vì tại đó có một cái cửa lớn mở toang cho công việc tôi, lại có nhiều kẻ đối địch. Đây là một câu kinh thánh rất hay mà tôi đặt nó liên kết với Khải Huyền đoạn 3 câu 8 trong sứ điệp mà Đấng Christ đã gửi cho hội thánh tại Philadelphia. Này, ta mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai đóng được. Và ở Corinto, Phaolô nói, vì tại đó có một cái cửa lớn mở toang ra cho công việc tôi. Tôi thấy hai câu này cũng là sự thật trong sự hầu việc Chúa của tôi. Ngày nay khi chúng ta đứng lên, sống theo lời của Chúa và rao giảng lời của Chúa thì sẽ có nhiều người chống đối. Kinh nghiệm mà Phaolô đã trải qua cũng gần giống như kinh nghiệm của tôi ngày nay. Do vậy, Chúa luôn mở cánh cửa mà không ai có thể đóng được. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì điều đó. Vì thế chúng ta thấy Phaolô có sự vui mừng khi đi trong ý muốn của Đức Chúa Trời. Nếu Ngài muốn, ông đến Corinto, ông sẽ đến. Và giờ đây, chúng ta đến phần Phaolô nói đến một số cá nhân. Họ là những người sinh sống ở Corinto. Đây là một thành phố rất đồi trụy. Đời sống của dân chúng ở đó không có đạo đức. Họ phạm tội về dâm dục chẳng thua gì thế hệ hiện nay. Nhưng tại Corinto có những người được nghe tin lành và tiếp nhận Chúa Giêsu và họ sống cho Ngài. Họ giữ mình khỏi sự hư hoại của thế gian tội lỗi. Trong Corinto thứ nhất, đoạn 16, câu 10 đến câu 11. Nếu Ti-bô-thê đến thăm anh em, hãy gìn giữ cho người khỏi sợ sệt vì trong anh em. Vì người cũng làm việc cho Chúa như chính tôi vậy. Nên cớ có ai khinh người, hãy đưa người đi về bình an, hầu cho người đến cùng tôi vì tôi đương đợi người đồng đến với anh em. Tại sao họ không nên khinh dễ Ti-mô-thê? Phaolô nói thêm ở trong Ti-mô-thê thứ nhất, đoạn 4 câu 12. Chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi, nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các thánh đồ. Vì thế Phaolô nói đến hội thánh ở Côrintô hãy tiếp nhận Timôthê, dầu rằng anh ta là người trẻ, nhưng Timôthê cũng là người rao giảng lời của Chúa, một người hầu việc Đức Chúa Trời. Và trong Côrintô thứ nhất đoạn 16 câu 12. Còn như anh em chúng ta là Apollo, tôi thường cố khuyên người đi đến với anh em đây mà đến cùng các anh em, nhưng hiện nay người chắc chưa khứng đi, người sẽ đi trong khi có dịp tiện. Xin các bạn nhớ rằng hội thánh Côrintô có sự chia rẽ bởi vì họ theo ảnh hưởng của Apollo, của Phaolô và Phi-e-rơ. Nhưng tại sao Phaolô yêu mến Apollo? Ông nói rằng chúng tôi là những người hầu việc Chúa. Phaolô báo trước là Apollo sẽ đến Côrintô trong một thời gian sau đó khi thuận tiện. Thưa các bạn, qua cách cư xử của Phaolô với Apollo, nhắc nhở quý vị nào là những người ở hiện ở trong ban chấp sự của hội thánh, xin quý vị hãy giữ sự thông công, sự hiệp nhất với nhau, để quý vị làm gương và gìn giữ sự hiệp nhất ở trong hội thánh. Khi các chấp sự và các mục sư hiệp nhất với nhau thì sẽ dẫn dắt hội thánh ở trong sự hiệp nhất. Và trong Côrintô thứ nhất đoạn 16 câu 13 và 14. Anh em hãy tỉnh thức, hãy vững vàng trong đức tin, hãy dốc trí trượng phu và mạnh mẽ. Mọi điều anh em làm, hãy lấy lòng yêu thương mà làm. Đây cũng là những lời cho chúng ta ngày hôm nay. Cụm từ dốc trí trượng phu còn có nghĩa là hãy can đảm. Trong phần cuối của thư này, Phaolô cũng nhắc nhở lần nữa, mọi điều anh em làm, hãy lấy lòng yêu thương mà làm. Chúng ta nhớ lời Phaolô dạy, tình yêu thương là nền tảng cho đời sống cơ đốc nhân. Khi làm mọi điều trong tình yêu thương, sẽ đem đến sự gây dựng anh em mình và làm cho danh Chúa được vinh hiển. Và mời các bạn xem tiếp ở trong Côrintô thứ nhất đoạn 16, câu 15 và 16. Hỡi anh em, còn một lời dặn nữa. Anh em biết rằng nhà Sê-pa-na là trái đầu mùa của xứ A-chai và biết rằng nhà ấy hết lòng hầu việc các thánh đồ. Vậy, hãy kính phục những người thầy ấy và kính phục cả mọi người làm việc cùng khó nhọc với chúng ta. Người nhà Sê-pa-na là gia đình trở lại đạo đầu tiên trong khu vực này và sau đó họ hết lòng phụng sự các thánh đồ. Tôi nhớ đến hình ảnh của một số ông bà đã góp phần xây dựng hội thánh trong những ngày mới mở và sau đó trở thành những thành viên cột trụ trong hội thánh để tiếp tục dẫn dắt những người khác gia nhập vào hội thánh sau đó. Đó là một đặc ân lớn cho sự phục vụ Chúa. Vì thế Phaolô nhắc nhở các tín hữu Côrintô hãy kính trọng những người có công khó này. Và trong Côrintô thứ nhất, đoạn 16, câu 17, Sê-pha-na, Pô-tu-na và A-chai-cơ đến đây. Tôi lấy làm vui mừng lắm. Các người ấy bù lại sự anh em thiếu thốn. Rõ ràng là ba người này được hội thánh đề cử đem bức thư từ hội thánh Côrintô đến cùng Phaolô. Vì thế Phaolô nói rằng ba anh em này là những người tốt, họ đại diện cho cả hội thánh. Và trong Côrintô thứ nhất, đoạn 16 câu 18. Vì các người ấy đã làm cho yên lặng tâm thần của tôi và của anh em, hãy biết quý trọng những người dường ấy. Qua sự gặp gỡ, ba đại diện của hội thánh Côrintô đã làm cho Phaolô vững lòng khá nhiều. Vì thế Phaolô nói rằng khi họ trở về, hội thánh hãy cảm ơn công khó của họ. Và trong Côrintô thứ nhất đoạn 16, câu 19. Các hội thánh ở xứ A-si chào thăm anh em. Aquila và Parasin gửi lời chào thăm anh em trong Chúa. Hội thánh hiệp lại trong nhà hai người, ấy cũng vậy. Trong khu vực A-si giờ đây có nhiều người đến cùng Chúa. Phaolô chuyển lời chào thăm của ông bà Aquila và Parasin đến người Côrintô. Các bạn còn nhớ đến hai người này không? Aquila và Parasin là hai người Do Thái La Mã đã trở về Côrintô làm nghề mai trại và Phaolô đã gặp ông bà này khi đến Côrintô và dẫn họ trở lại tin Chúa Giêsu. Sau này họ cùng hiệp với Phaolô trong hành trình truyền giáo. Trong lúc này, họ đang chăm sóc hội thánh nhóm lại tại nhà của họ. Trong thời lúc bấy giờ, hội thánh chưa có nhiều nhà thờ riêng, cho nên những người tin Chúa thường nhóm họp lại tại một nhà rộng lớn nào đó của tín đồ. Trong hoàn cảnh của đất nước Việt Nam chúng ta, hiện nay có nhiều nhóm tín hữu hay là nhiều hội thánh tin lành vẫn chưa có nơi nhóm họp lại chánh thức, cho nên họ dùng nhà riêng mình để làm nơi nhóm họp. Cầu xin Chúa mở đường cho các bạn, cho quý vị sớm có được một chỗ nhóm họp chánh thức trong tương lai, vì đó là điều sẽ làm cho hội thánh của quý vị và sự sinh hoạt được ổn định càng hơn. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 16 có 20: hết thảy anh em đây chào thăm các anh em, hãy lấy cái hôn thánh mà chào nhau. Các anh em trong Chúa có được phép hôn nhau không? Dĩ nhiên là được, nếu đó là cái hôn thánh, tức là cái hôn để bày tỏ tình yêu thương trong Chúa với nhau. Nhưng khi hôn nhau vì những lý do xác thịt thì không thể được. Tại đây Phao-lô muốn nói nhiều về sự yêu thương với nhau trong Chúa hơn là cái hôn thật, vì hiện nay hai nhóm tín hữu này đang ở cách xa nhau. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 16 có 21: tôi là Phao-lô, chính tay tôi viết lời chào thăm anh em. Phao-lô đã đọc các lời của ông cho một người phụ tá viết xuống, nhưng đến phần cuối, Phao-lô viết lời chào thăm và ký tên. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 16 câu 21: bằng có ai không kính mến Chúa thì phải bị anathen, Maranatha. Các bạn có nhớ đến Chúa Giê-xu đã hỏi Simon Phê-rơ: ngươi yêu ta chăng? Trong sách Giăng đoạn 21 câu 17. Đây là một câu hỏi để thử nghiệm. Các bạn hiện nay có yêu Chúa hết lòng hay không? Nếu các bạn là người đang yêu Chúa, xin các bạn hãy giữ lòng yêu mến này và nuôi đúc tình yêu đó càng ngày càng thêm. Còn nếu như tình yêu thương Chúa của các bạn phai nhạt hoặc đã mất đi, tôi tha thiết kêu gọi các bạn hãy quay trở lại và lập lại tình yêu thương với Chúa. Vì nếu một cơ đốc nhân mà thiếu lòng yêu mến Chúa, thì đó là một điều đáng trách. Thỉnh thoảng tôi hát lại bài thánh ca với đề tựa lòng nguyện càng yêu Giê-xu để nhắc nhở chính mình. Lòng nguyện càng yêu Giê-xu, mến yêu Ngài thêm, thành tâm quỳ xem chăm chú, mến yêu Ngài thêm. Mối sở ước chẳng chi hơn, yêu thương Giê-xu keo sơn, lòng nguyện Ngài đêm, mến yêu Ngài thêm. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 16 câu 23-24: nguyện xin ơn của Đức Chúa Giê-xu Christ ở với anh em, lòng yêu thương của tôi ở với hết thảy anh em trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Nếu các bạn yêu mến Chúa Giê-xu, các bạn sẽ yêu mến các thánh đồ, tức là những người thuộc về Ngài. Bức thư này kết thúc với tình yêu thương của Phao-lô đối với hội thánh Cô-rinh-tô. Xin các bạn nhớ rằng, Cô-rinh-tô không phải là một hội thánh tốt, dầu vậy Phao-lô vẫn yêu thương họ, vì Phao-lô luôn đối với anh em mình trong tình yêu thương. Quý vị và các bạn thân mến, tôi đã cùng với các bạn tìm hiểu xuyên qua thư thứ nhất của Phao-lô viết cho hội thánh Cô-rinh-tô. Cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với tôi trong việc tìm hiểu bức thư này. Và tôi tin rằng quý vị sẽ nhận được nhiều sự dạy dỗ qua thư Cô-rinh-tô. Tôi xin nhắc lại một số điểm chính yếu mà Phao-lô đã mong ước nơi các tín hữu trong hội thánh Cô-rinh-tô. Và tôi cũng mong ước điều này sẽ đến với đời sống đạo của quý vị và các bạn. Thứ nhất, hãy bỏ đi bản tánh xác thịt của con người cũ và gìn giữ đời sống của mình được thánh sạch để thờ phượng và hầu việc Đức Chúa Trời. Thứ hai, hãy phát triển đời sống tâm linh và dùng những ân tứ Đức Thánh Linh ban cho để hầu việc Ngài. Thứ ba, hãy sống với nhau trong tình yêu thương. Và thứ tư, hãy giữ vững đức tin mình vào sự sống lại của Chúa Giê-xu Christ. Thân chào tạm biệt quý thính giả. Ước mong sẽ được cùng với quý vị để tìm hiểu một sách mới trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Do tiếng cứu chúa tuyên, hiện tôi nghe do tiếng cứu chúa tuyên, hiện tôi nghe do tiếng cứu chúa tuyên. Hãy vui vâng thập ra mình theo ngài thiên Jesus Christ. Dân ra thân tôi xin theo, dầu đi đâu tôi quyết đi theo đường. Tôi không kê quan quá thấy treo leo, mừng đi với ngài, với ngài chung một đường, đồng chôn vôi đồng đi xin lớp lớp in này, đồng chôn với đồng đi xin tôi chôn rồi, đồng chôn với đồng đi xin lớp lớp in đây, nguyện đi với ngài, với dẫn tôi xin theo, dù đi đâu tôi quyết đi theo đường, tôi không kể quan quá.